Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Heal Your Relationship with Money của Kara Stevens là một cuốn sách tự trợ giúp về tài chính cá nhân, được xây dựng như chương trình thực hành trong 28 ngày. Thay vì bắt đầu bằng ngân sách, lãi suất hay mục tiêu đầu tư, sách đặt trọng tâm vào quan hệ cảm xúc của mỗi người với tiền. Stevens cho rằng ai cũng có một câu chuyện về tiền, được hình thành từ gia đình, trải nghiệm thiếu thốn hoặc dư giả, các tổn thương cũ, cùng những thông điệp xã hội về chi tiêu và giá trị bản thân. Khi không được xem xét, câu chuyện đó có thể góp phần tạo ra các vòng lặp như chi tiêu bốc đồng, tích trữ quá mức, né tránh hóa đơn hoặc thờ ơ với tình hình tài chính. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận diện nguyên nhân phía sau hành vi, kết nối với tiếng nói tài chính của chính mình, rồi xây dựng một cách ứng xử bình tĩnh và có chủ đích hơn. Qua các bài học, phần tự vấn và bài tập hàng ngày, tác giả kết hợp hướng dẫn tài chính với góc nhìn tinh thần, nhằm chuyển tiền từ nguồn gây xấu hổ và lo âu thành một lĩnh vực có thể được chăm sóc, lắng nghe và quản lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu chuyện tiền bạc là điểm khởi đầu để hiểu hành vi tài chính. Luận điểm trung tâm của Kara Stevens là tiền không chỉ là một công cụ trao đổi hay một bảng số thu chi. Mỗi người còn mang theo một câu chuyện tiền bạc, tức tập hợp các niềm tin về thứ mình có thể mua, mức chi tiêu nào là an toàn, việc tiết kiệm có ý nghĩa gì và tiền nói gì về giá trị của bản thân. Những niềm tin này thường không xuất hiện từ phân tích lý trí. Chúng được hấp thụ qua cách gia đình nói về nợ nần, thiếu thốn, thành công, sự hào phóng hoặc sự sợ hãi. Vì vậy, hai người có thu nhập tương tự vẫn có thể phản ứng hoàn toàn khác nhau trước cùng một quyết định mua sắm. Người này mua để giảm căng thẳng, người khác không dám chi dù có khả năng, và một người khác lại tránh nhìn vào tài khoản. Sách không xem các phản ứng đó đơn thuần là thiếu kỷ luật. Cách tiếp cận này đòi hỏi người đọc truy ngược từ hành vi hiện tại về thông điệp và trải nghiệm đã nuôi dưỡng nó. Giá trị thực tế của việc nhận diện câu chuyện nằm ở chỗ nó biến một thói quen mơ hồ thành đối tượng có thể quan sát. Khi thấy rõ niềm tin nào đang dẫn dắt mình, người đọc mới có cơ sở để đánh giá liệu niềm tin ấy còn phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu và đời sống hiện tại hay không. Thứ hai, gọi tên các vòng lặp rối loạn tài chính mà không quy kết đạo đức. Stevens đề cập đến những kiểu rối loạn tài chính như chi tiêu quá đà theo từng đợt, tích trữ tiền vì sợ hãi và quên hoặc né tránh các nghĩa vụ tài chính. Điểm quan trọng là sách không dùng các kiểu hành vi này để phán xét người đọc là vô trách nhiệm hay keo kiệt. Thay vào đó, chúng được xem như dấu hiệu cho thấy cảm xúc đang điều khiển cách một người tiếp xúc với tiền. Chi tiêu bốc đồng có thể tạm thời làm dịu cảm giác trống rỗng, áp lực hoặc nhu cầu được khẳng định. Tích trữ quá mức có thể tạo cảm giác kiểm soát, nhưng cũng khiến người ta không tận dụng nguồn lực cho nhu cầu chính đáng. Né tránh sao kê, hóa đơn hay các cuộc trao đổi về tiền thường giúp giảm khó chịu trong ngắn hạn, song lại làm vấn đề kéo dài và khó xử lý hơn. Cách phân tích này có ích vì nó tách con người khỏi hành vi. Người đọc có thể chịu trách nhiệm thay đổi mà không cần tự gắn cho mình một nhãn tiêu cực. Tuy nhiên, sách không hàm ý rằng hiểu cảm xúc là đủ để giải quyết mọi khó khăn vật chất. Việc chữa lành quan hệ với tiền cần đi cùng hành động cụ thể, như theo dõi tình hình tài chính và đối diện với các quyết định bị trì hoãn. Nhận diện vòng lặp là bước đầu để thay thế phản ứng tự động bằng lựa chọn có ý thức. Thứ ba, cấu trúc 28 ngày biến sự tự vấn tài chính thành một thực hành đều đặn. Đặc điểm dễ nhận thấy của Heal Your Relationship with Money là cấu trúc 28 ngày gồm các bài học về tiền, hoạt động tự nhìn lại và phần tác giả gọi là bài tập thực hành cho đời sống. Đây không phải định dạng cẩm nang đọc một lần để lấy mẹo tiết kiệm. Nó khuyến khích người đọc dành thời gian ngắn nhưng liên tục để quan sát suy nghĩ, ký ức, phản ứng và lựa chọn liên quan đến tiền. Cấu trúc theo ngày tạo ra một nhịp độ phù hợp với chủ đề vốn dễ gây né tránh. Thay vì buộc người đọc phải giải quyết toàn bộ quá khứ tài chính hoặc lập tức sửa mọi thói quen, chương trình chia quá trình thành các bước nhỏ, có trình tự. Sự lặp lại cũng quan trọng vì thay đổi quan hệ với tiền không chỉ là tiếp nhận thông tin. Người đọc cần thực hành nhận ra cảm xúc khi tiền xuất hiện trong đời sống, rồi phản hồi khác đi ở những tình huống cụ thể. Các bài tập tự vấn có vai trò đưa ý tưởng trừu tượng về câu chuyện tiền bạc trở thành dữ liệu cá nhân. Dù vậy, hiệu quả của định dạng này phụ thuộc đáng kể vào mức độ trung thực và kiên trì của người thực hiện. Người đọc đang đối mặt với nợ nghiêm trọng, khủng hoảng thu nhập hoặc sang chấn sâu có thể cần kết hợp chương trình với tư vấn tài chính chuyên môn, trị liệu hoặc các hỗ trợ phù hợp khác. Thứ tư, tiếng nói tài chính riêng giúp thay thế mặc cảm bằng quyền chủ động. Một mục tiêu của sách là giúp người đọc kết nối với tiếng nói tài chính thật của mình. Khái niệm này đối lập với việc sống theo những mệnh lệnh vay mượn, chẳng hạn phải luôn tằn tiện để được xem là tốt, phải chi tiêu để chứng minh mình thành đạt, hoặc phải tránh nói về tiền vì đó là điều nhạy cảm. Khi các quy tắc ấy không được kiểm tra, người ta dễ nhầm chúng với mong muốn của bản thân. Stevens hướng người đọc về câu hỏi vì sao mình muốn thay đổi, thay vì chỉ yêu cầu họ đạt một chuẩn mực tiền bạc có sẵn. Điều này làm cho tài chính trở thành vấn đề về bản sắc và quyền lựa chọn, không chỉ là tối ưu hóa con số. Một người có thể xác định rằng sự bình an đến từ quỹ dự phòng, từ khả năng chi cho gia đình, từ việc giảm nợ, hoặc từ việc sử dụng tiền phù hợp với giá trị cá nhân. Các mục tiêu đó có thể khác nhau, nhưng cần được lựa chọn một cách tỉnh táo. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với những người đã gắn tiền với tội lỗi, xấu hổ, ám ảnh hoặc thờ ơ. Nó không phủ nhận tầm quan trọng của kỷ luật, mà đặt kỷ luật trên nền tảng tự hiểu biết. Khi mục tiêu phản ánh tiếng nói của chính mình, việc duy trì thói quen tài chính thường có ý nghĩa hơn là tuân theo lời khuyên chung chung. Cuối cùng, kết hợp công cụ tinh thần với hướng dẫn tài chính để hướng đến sự bình an lâu dài so với các sách tài chính cá nhân tập trung chủ yếu vào cắt giảm chi tiêu, trả nợ hoặc đầu tư. Kara Stevens chú ý kết hợp hướng dẫn thực tế với công cụ mang tính tinh thần và cảm xúc. Trong khuôn khổ này, chăm sóc tiền bạc không được trình bày như sự kiểm soát khắc nghiệt, mà như một quá trình lắng nghe, phản hồi và xây dựng quan hệ. Tác giả hướng tới việc giảm các cảm giác như tội lỗi, bối rối, lãnh đạm buồn bã hay tức giận, vốn có thể đi kèm với tiền. Sự bình an mà sách đề cập không đồng nghĩa với việc luôn có đủ tiền hoặc không bao giờ lo lắng. Nó gần hơn với năng lực nhìn thẳng vào thực trạng, hiểu phản ứng của bản thân và hành động mà không bị quá khứ chi phối hoàn toàn. Đây là khác biệt quan trọng, vì kiến thức tài chính có thể không được áp dụng nếu người đọc vẫn sợ đối diện với tiền. Đồng thời, góc nhìn chữa lành không nên bị hiểu là thay thế cho các kỹ năng căn bản như lập kế hoạch, theo dõi dòng tiền và tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Sách đặt các kỹ năng ấy vào một bối cảnh nhân văn hơn. Nó đặc biệt phù hợp với người muốn thoát khỏi cách nói đầy trách móc về tiền, trong khi vẫn thừa nhận rằng xây dựng tự tin tài chính và tài sản dài hạn cần những quyết định đều đặn trong đời sống thực tế. Kết luận, Heal Your Relationship with Money phù hợp nhất với những người nhận ra rằng vấn đề của họ với tiền không chỉ nằm ở việc thiếu thông tin. Đó có thể là người thường chi tiêu để giải tỏa cảm xúc, người tiết kiệm đến mức không dám đáp ứng nhu cầu hợp lý, người trì hoãn đối diện với hóa đơn và số dư, hoặc người cảm thấy tội lỗi mỗi khi phải đưa ra lựa chọn tài chính. Sách cũng có giá trị với độc giả muốn bổ sung chiều sâu tự phản tỉnh vào các kế hoạch ngân sách và mục tiêu tài chính đang có. Đặc biệt, cách viết của Kara Stevens có sự gần gũi với mối quan tâm về trao quyền tài chính cho phụ nữ, dù các câu hỏi cốt lõi của sách có thể áp dụng rộng hơn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một khung 28 ngày để biến sự quan sát nội tâm thành hành động đều đặn. Lợi ích về mặt nhận thức là giúp người đọc phân biệt giữa tình trạng tài chính hiện tại và những câu chuyện, nỗi sợ hoặc quy tắc cũ đang ảnh hưởng đến họ. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của tác phẩm không phải là một hệ thống kỹ thuật chuyên sâu về đầu tư hay tối ưu nợ. Nó nằm ở nỗ lực nối liền hành vi tiền bạc với lịch sử cảm xúc, rồi dùng các bài tập hàng ngày để giảm xấu hổ và tăng quyền chủ động. Vì thế, đây là lựa chọn phù hợp như bước nền tảng trước hoặc song song với các tài liệu tài chính kỹ thuật hơn. Người đọc cần kỳ vọng một quá trình tự xem xét, có hướng dẫn, thay vì một công thức hứa hẹn giải quyết mọi vấn đề tài chính trong 28 ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Kara Stevens, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!